Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2016. Phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Một số bạn trẻ bị sách nhiễu tại Sài Gòn khi họ gặp nhau để chia sẻ kỹ năng hoạt động xã hội. Hai dự luật liên quan đến nhân quyền và tôn giáo áp dụng với các nước trên thế giới vừa được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phê chuẩn thành luật trong tháng 12. Trong phần 2 của chương trình là những bài phóng sự về tình hình và đời sống ở xã hội Việt Nam trong những ngày cận Tết Nguyên Đán như pháo và súng hoa cải từ phương Bắc đang đổ dồn sang Việt Nam, người công nhân tăng ca dịp Tết cuối năm, và cuối cùng là ngôi trường dành cho những người trẻ thích giao tiếp, chia sẻ và học tập là nội dung của tạp chí Đời Sống Người Việt khắp nơi tuần này. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Diễn Thi và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Bộ Công an Việt Nam truy quét hơn 1.000 băng nhóm tội phạm suốt năm 2016, trong đó nhiều nhóm núp bóng doanh nghiệp để hoạt động. Đây là thông tin được Bộ trưởng Công an Tô Lâm đưa ra trong báo cáo tại phiên họp chính phủ với các địa phương vào sáng hôm nay. Ông Tô Lâm cho biết các băng nhóm tội phạm thông qua hình thức lập doanh nghiệp để tập hợp các tổ chức hoạt động kiểu xã hội đen, gây ảnh hưởng, tác động đến hoạt động làm dự án, đấu thầu. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của các nhóm này là san lấp mặt bằng, giải phóng mặt bằng, thu hồi nợ, khai thác khoáng sản và kinh doanh vận tải. Ông Bộ trưởng Công an cũng cảnh báo sự xâm nhập can thiệp của tội phạm hình sự vào các hoạt động kinh tế thông qua thành lập các doanh nghiệp vỏ bọc để tập hợp các đối tượng có tiền án, tiền sự, hình thành băng nhóm tội phạm có hoạt động đâm thuê, chém mướn, cướp bóc tài sản, tín dụng đen, xiết nợ, can thiệp vào các hoạt động đấu thầu.
Cũng trong báo cáo tổng kết cuối năm 2016, Bộ trưởng Công an cho biết, trong năm qua, ngành công an đã tập trung vào công tác đảm bảo an ninh kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đảm bảo an toàn các công trình quốc gia, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị. Với hướng đi này, ông Tô Lâm cho biết, Bộ Công an lần đầu tiên đề xuất Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về công tác an ninh kinh tế, chống chệch hướng kinh tế. Nghị quyết sẽ được triển khai vào đầu tháng tới ở các ngành, cơ quan và địa phương. Tuy nhiên, ông không cho biết nội dung cụ thể của chỉ thị này ra sao. Người đứng đầu ngành công an cũng cho hay, trong năm 2016, ngành công an đã hiện xử lý hơn 16.000 vụ vi phạm trật tự về quản lý kinh tế, nhiều hơn năm 2015 là 911 vụ, xử lý 224 vụ vi phạm pháp luật tham nhũng, trong đó có nhiều vụ tham nhũng lớn và phát hiện hàng trăm doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trốn thuế.
Trong năm qua, ngành công an cũng xử lý hơn 17.000 vụ vi phạm về môi trường. Liên quan đến kiến nghị về quản lý và phát triển ổn định kinh tế xã hội năm 2017, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị chính phủ lưu ý hơn đến vấn đề di dân và di cư vì cho rằng đây sẽ là một nguy cơ gây bất ổn tình hình. Báo chí trong nước trích lời ông Tô Lâm cho biết Bộ Công an đã có phương án đối với vấn đề di dân, di cư, các bất ổn của các nước xung quanh Việt Nam. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Tây Nguyên trước đây có 1.100.000 dân, giờ đã tăng lên 5.500.000 người. Ông cho rằng nếu không có thay đổi kịp thời trong điều hành kinh tế xã hội tại khu vực này thì sẽ có những ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung và ổn định trong nhân dân.
Có khoảng gần 100 người Việt là thợ trong chừng 300 tiệm làm móng tay ở Anh Quốc vừa bị bắt giữ vì tình nghi là nhập cư trái phép. Bộ Nội địa Anh cho biết tin này ngày hôm qua 28 tháng 12. Theo thông báo của bộ này, Chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp được tiến hành vào đầu tháng 12 và kéo dài trong một tuần, nhắm vào những ngành có nghi vấn sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp. Thứ trưởng chuyên trách nhập cư Robert Goodwill cho biết, chiến dịch này gửi đi một thông điệp đến các chủ làm thuê đang tìm cách tuyển dụng người lao động bất hợp pháp và muốn lợi dụng luật nhập cư. Ông cũng cam kết, Anh Quốc sẽ giải quyết những tội ác man rợ của chế độ nô lệ hiện đại bằng cách nhắm vào các doanh nghiệp. Theo thông báo của Bộ Nội địa Anh, hàng chục người làm việc ở các tiệm móng tay ở Anh có thể có nguy cơ bị trở thành những nô lệ hiện đại. 14 người trong số những người bị bắt đã được chuyển sang Trung tâm Cơ chế Giới thiệu Quốc gia, một dịch vụ hỗ trợ những người được xác định có thể là nạn nhân của nô lệ và buôn bán người.
Bộ Công Thương Việt Nam hôm nay cho biết cơ quan chống gian lận thuộc Ủy ban châu Âu OLAF mới đây có thông báo nghi ngờ tôm Việt Nam xuất khẩu có gian lận xuất xứ. Theo thông báo của OLAF, một số lượng lớn tôm có nguồn gốc từ Ấn Độ đã được xuất sang Việt Nam để sơ chế, rồi được xuất khẩu sang Anh, Hà Lan, Đức, Bỉ, Pháp, Ý và Đan Mạch. Việc này đã diễn ra từ năm 2011 đến nay. Theo quy định của OLAF, tôm đông lạnh dạng khô xuất khẩu từ Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế là 4,2%, trong khi tôm có cùng nhóm có xuất xứ từ Ấn Độ phải chịu thuế suất 12%. Tôm sơ chế của Việt Nam xuất vào EU có thuế suất 7%, trong khi tôm cùng loại của Ấn Độ có thuế suất 20%. Nếu xác định có gian lận xuất xứ đối với tôm xuất khẩu của Việt Nam, thì EU có thể sẽ ban hành các biện pháp bất lợi đối với tôm Việt Nam như tăng cường kiểm soát thông quan, bỏ ưu đãi thuế đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Vào đầu năm tới, OLAF sẽ cử chuyên gia sang Việt Nam để điều tra cụ thể.
Năng suất lao động toàn nền kinh tế Việt Nam năm 2016 ước tính tăng 5,31% so với năm 2015. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết tin này vào ngày hôm qua. Năng suất lao động xã hội được tính theo GDP bình quân một lao động từ 15 tuổi trở lên của toàn nền kinh tế trong năm qua, tính theo giá hiện hành, ước đạt 84.500.000 đồng một người, tương đương 3.853 đô la Mỹ. Năng suất lao động bình quân trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức thấp nhất trong các khu vực kinh tế, ở mức 32.900.000 đồng một người. Năng suất này ở khu vực công nghiệp và xây dựng là 112 triệu đồng. Tổng cục Thống kê đánh giá năng suất lao động của người Việt Nam tăng đều trong các năm qua, tính từ năm 2011 cho đến nay, nhưng vẫn ở mức thấp so với một số nước trong khu vực. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của người Việt Nam chỉ bằng 4,4% của Singapore, tức là mỗi người Singapore làm việc có năng suất bằng 23 người Việt Nam. Năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 17,4% của Malaysia, 35,2% của Thái Lan và 48,5% của Philippines.
Tiếp tục phần tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay lên tiếng nói rằng việc Hoa Kỳ thất bại trong nỗ lực ngăn cản Trung Quốc xây lấp các đảo nhân tạo ở Biển Đông cho thấy không có quan ngại thực sự nào đối với việc quân sự hóa và cải tạo đảo ở khu vực này. Ông Duterte cũng nhấn mạnh điều ông đã nói trước đó là Philippines muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và không thấy có nhu cầu cần thiết phải ép Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đưa ra hồi tháng 7 vừa qua, vốn được coi là có lợi cho Philippines hơn là Trung Quốc. Nói với đài truyền hình CNN của Mỹ, ông Duterte cho biết ông không quan ngại về những hoạt động quân sự hóa khu vực Biển Đông hay các hoạt động nạo vét của Trung Quốc ở các bãi nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Ông Duterte nói Philippines sẽ chỉ có hành động đối với Trung Quốc khi nước này bắt đầu khai thác tài nguyên ngay trong khu vực chủ quyền của Philippines.
Trung Quốc hôm nay lại lên tiếng về việc Tổng thống đảo quốc Đài Loan sẽ quá cảnh Hoa Kỳ để đến Mỹ Latin vào tháng tới. Hãng thông tấn Reuters trích lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh đưa ra với báo giới ngày hôm nay là Bắc Kinh hy vọng Washington tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa, không để Tổng thống Đài Loan quá cảnh nước Mỹ, đừng đưa ra một tín hiệu nhầm lẫn nào cho những thế lực muốn độc lập cho đảo quốc Đài Loan. Bà Hoa Xuân Ánh còn nói thêm, Hoa Kỳ cần có hành động cụ thể nhằm bảo vệ mối quan hệ toàn diện Mỹ-Hoa cũng như hòa bình và ổn định qua eo biển Đài Loan. Bắc Kinh theo dõi sát tin tức khi truyền thông Đài Loan đưa ra dự đoán là Tổng thống Thái Anh Văn sẽ tìm cách gặp nhóm chuyển nhận nhiệm vụ của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng tới đây.
Văn phòng của Tổng thống Đài Loan vào đầu tháng này cho biết bà Thái Anh Văn sẽ có chuyến công du đến các nước Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador. Bà Thái sẽ lên đường vào ngày 7 tháng Giêng và trở về nước vào ngày 15 tháng Giêng. Vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, Đài Bắc có quan hệ ngoại giao với 30 quốc gia trên thế giới, nhưng nay số này giảm xuống còn 21, chủ yếu là những đảo quốc nhỏ và nghèo ở khu vực Mỹ Latin, Thái Bình Dương và Vatican. Hoa Kỳ chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc vào năm 1979 để chuyển sang Bắc Kinh. Cuộc điện đàm của Tổng thống đắc cử Donald Trump và bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm đầu tháng 12 khiến Trung Quốc nổi giận và yêu cầu Hoa Kỳ tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh.
Chính phủ Đài Loan hôm nay công bố số liệu du khách từ Hoa Lục sang thăm đảo quốc giảm sút trong 7 tháng qua, kể từ khi bà Thái Anh Văn nhậm chức tổng thống của đảo quốc này. Mức giảm sút được cho biết là hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Đài Loan theo dõi sát số lượng du khách từ lục địa sang thăm đảo quốc này, vì theo chính phủ Đài Bắc hiện nay thì Bắc Kinh cho giảm lượng du khách với mục đích gây áp lực, buộc Tổng thống Thái Anh Văn thừa nhận chính sách một nước Trung Hoa. Theo đó, Đài Loan chỉ là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn luôn cho Đài Loan là một tỉnh tách rời và có thể thu hồi bằng vũ lực trong trường hợp cần thiết, nếu như chính quyền Đài Bắc tìm cách tuyên bố độc lập. Bản thân Tổng thống Thái Anh Văn và đảng Dân Tiến của bà, với chủ trương Đài Loan độc lập lâu nay thì cho rằng họ muốn duy trì hòa bình với Bắc Kinh nhưng không thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa.
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bà Tomomi Inada hôm nay đến viếng đền tử sĩ Yasukuni sau khi tháp tùng Thủ tướng Shinzo Abe trong chuyến thăm được cho là lịch sử đến đài tưởng niệm Trân Châu Cảng hôm thứ Ba vừa rồi. Các hãng GG Press và Nippon TV loan tin đây là chuyến thăm đền Yasukuni đầu tiên của một vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kể từ năm 2002. Đây cũng là chuyến thăm đền Yasukuni đầu tiên của bà Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada từ khi nhập chức vào tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, trước đây, bà này thường đến viếng đền. Việc các quan chức trong chính phủ Tokyo đến thăm đền Yasukuni, nơi có bài vị của một số tướng lĩnh quân đội Thiên Hoàng bị kết án tội phạm chiến tranh, luôn gây phẫn nộ từ các phía các lân bang Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngay sau khi Bộ trưởng Nhật Bản đến thăm đền Yasukuni, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên tiếng chỉ trích cho rằng hành động của bà Tomomi Inada thật là khôi hài sau chuyến đi được cho là hòa giải đến Trân Châu Cảng. Về phần Hàn Quốc, Seoul cho triệu một viên chức cấp cao tại Đại sứ quán Nhật đến để phản đối việc nữ Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada đi thăm đền Yasukuni.
Thanh niên trẻ Singapore có tên là Amos Yi, 18 tuổi, được nhiều người biết đến vì từng viết blog chỉ trích cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, nhân vật rất được tôn kính tại tiểu quốc Singapore, đang tìm quy chế tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Luật sư của Amos Yi cho biết tin này trong ngày hôm qua. Theo đó, cơ quan chức năng Hoa Kỳ sẽ tiến hành phỏng vấn để quyết định liệu Amos Yi có gặp nguy cơ bị bắt bớ hoặc bị tra tấn ở Singapore hay không. Bản thân là một người làm phim rồi trở thành nhà hoạt động. Amos Yi bị bắt giam nhiều lần ở Singapore vì những phim video anh làm gây tranh cãi. Đầu tháng này, Amos Yi đến phi trường Chicago và bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ câu lưu. Mẹ của anh xác nhận tin con mình bị câu lưu tại Mỹ và đang xin quy chế tị nạn. Và bà cho hay vụ việc bây giờ gia đình giao cho luật sư. Hãng thông tấn AFP có liên lạc với cơ quan ngoại giao Singapore để hỏi về trường hợp của anh nhưng chưa được trả lời. Đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ở khu vực châu Á, ông Phil Robertson lên tiếng cho rằng Amos Yi là một trường hợp bất đồng chính kiến và đáng được quy chế tị nạn.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Một nhóm bạn trẻ tập trung để chia sẻ kỹ năng hoạt động xã hội cũng như luyện tập tiếng Anh tại Sài Gòn bị lực lượng chức năng giải tán và trấn áp thành phần tham dự. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do tường trình.
Vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 12 vừa qua tại chung cư Era Town, Đức Khải, số 15A đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, Sài Gòn. Nhà hoạt động follow Thành Nguyễn, tức Nguyễn Hồ Nhật Thành, chia sẻ vụ việc xảy ra với chính bản thân anh và các thân hữu khác như sau.
16 giờ ngày 26 tháng 12 thì tôi có một cái cuộc gặp với một nhóm bạn trẻ nằm trong cái chương trình đào tạo những cái nhà hoạt động, những nhà hoạt động xã hội. Thì khi tôi tới thì tôi nhận được một tin nhắn từ các bạn học viên rằng là công an đang kiểm tra phòng. Khoảng một nhóm mười mấy thanh niên có hình xăm chỗ và tới khống chế và đè tôi xuống đất và liên tục đánh vào đầu. và bên không những đánh vào đầu mà họ còn rút súng ra và chỉ lên đầu và nói rằng là mày đứng im, nếu mà mày nhúc nhích là tao bắn mày. Sau câu nói đó là họ đánh liên tục và tôi không biết gì nữa. Một lúc sau thì họ chùm đầu tôi lại và đưa tôi về đồn công an. Cái nội dung xoay quanh cái buổi họ gặp đó là họ nói rằng là tôi dám tổ chức đào tạo là gọi là mưu lật đổ chế độ, và đó là một cái nguy hiểm.
Sau khi lấy chứng minh nhân dân của tôi để kiểm tra hộ khẩu thì họ yêu cầu tôi gom hết tài sản đồ đạc.
Bạn trẻ Cao Trần Quân tham dự lớp học cũng kể lại quá trình công an vào bắt những người tham dự.
Khoảng 3:30 chiều ngày 26/12/2016, khi tôi đang ở trong chung cư A3.310 thì có một đám an ninh công an mặc thường phục, sắc phục có, rồi họ áp tải tôi lên trên đồn. Khi bắt đầu xuống dưới chung cư thì họ không cho đi thang máy và đi thang bộ. Khi đi thang bộ thì trong thang bộ rất là tối và một đám người đã đánh tôi. Họ chở tôi đến phường Phú Mỹ và họ bắt đầu yêu cầu tôi làm việc và hỏi cung. Trong quá trình hỏi cung thì họ hù dọa tôi là sẽ nhập kho và sẽ bắt tôi đi bằng điều 79 và điều 88 bộ luật hình sự.
Đây không phải lần đầu tiên sinh hoạt của những nhà hoạt động dân sự độc lập tại Việt Nam bị ngăn chặn, sách nhiễu. Anh Paulo Thành Nguyễn đưa ra nhận định về lý do lớp học mà anh là một trong những người đứng ra tổ chức lần này bị cấm cản.
Họ nghĩ rằng những cái hoạt động mà đào tạo như thế này là nhằm xây dựng lực lượng lật đổ chế độ. Thì họ nói rằng theo quan điểm của cơ quan pháp cho rằng cái hành động này chính là hành động gọi là âm mưu lật đổ chế độ.
Những người như anh Paulo Thành Nguyễn, Cao Trần Quân từng bị lực lượng chức năng mời về đồn công an làm việc, cũng như bị hành hung bởi những thành phần mặc thường phục. Thế nhưng sau những lần bị đàn áp, họ đều tỏ ra không nao núng. Khát khao thay đổi xã hội nơi họ lại càng được hun đúc mạnh mẽ thêm.
Mình mong muốn xã hội này nó phải thay đổi, đất nước này nó phải thay đổi, nó phải dân chủ hơn, nó phải dân quyền hơn. Và đó là quan điểm của mình. Còn bây giờ nếu mà họ nghĩ mình có tội thì họ bắt mình đi. Mình sẵn sàng mình trả giá cho cái việc mình ngồi tù để mình nói lên tiếng nói mà đòi lại dân quyền, mình nói lên tiếng nói tự do, nói lên cái lý tưởng mà mình nghĩ rằng là tất cả cha ông đã hy sinh để đòi lại một cái thứ, đó chính là tự do cho người dân, đó là chính là dân quyền.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng, cựu tù chính trị và là người từng tham gia tổ chức những lớp hướng dẫn kỹ năng mềm cho sinh viên, học sinh, nhưng bị cản trở, có nhận định về trường hợp mới nhất mà nhà hoạt động Paulo Thành Nguyễn cũng như bạn trẻ Cao Trần Quân vừa nêu.
Chỉ vì như thế mà bị hành hung, bị tịch thu tài sản và bị giữ trong nhiều tiếng ủng hộ, thì tôi phải nói là Việt Nam đã có những bước lùi vĩ đại trong cái việc thi hành những cái quyền cơ bản của con người đã được cả thế giới là chấp nhận. Và đây là có điều theo tôi là một cái điều sỉ nhục khi Việt Nam còn là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà đã có những hành động bạo lực và đối với một cái vấn đề mà rất là đơn giản và tốt cần cho con người.
Thực tế cho thấy bấy lâu nay những lớp học nhằm nâng cao trình độ cho các bạn trẻ về các kỹ năng sống đều bị cơ quan chức năng địa phương tìm mọi lý cớ để ngăn chặn. Trong khi đó, tệ nạn thanh thiếu niên tụ tập làm những chuyện không hay như ăn nhậu, phá phách, thậm chí đập đá, hút chích vẫn nhan nhản không được lực lượng chức năng giải quyết rốt ráo.
Hai dự luật liên quan đến nhân quyền và tôn giáo vừa được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phê chuẩn ký thành luật và mở rộng phạm vi áp dụng với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Vì sao điều luật này mang ý nghĩa quan trọng và sẽ có ảnh hưởng tích cực đến tình hình Việt Nam hiện tại hay không? Mời quý vị theo dõi phần phân tích trong bài sau, các Linh trình bày. Sau một thời gian dài tranh đấu và thương lượng, ngày 8/12/2016, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Trong luật này, có điều luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky, gọi tắt là luật Magnitsky, quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Nói rõ hơn về những tội danh này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển, gọi tắt là BPSOS, cho biết có 3 đối tượng có thể bị trừng phạt.
Thứ nhất là những người giới chức chính quyền và những cái thuộc hạ của họ hoặc là những cái người ngoài chính phủ mà hợp tác với lại với cái chính quyền để mà vi phạm một cách nghiêm trọng các cái quyền hộ mà được quốc tế công nhận, được quốc công nhận. Cái thứ hai đó là nếu cái chính quyền là cưỡng đoạt tài sản, bất động sản vân vân của người dân, cũng như trường hợp dân Vũ An xảy ra ở Việt Nam. Và thứ ba đó, cái nhóm thứ ba là những giới chức chính quyền mà can dự vào những vụ tham nhũng lớn và rồi đàn áp những người mà đi phanh phui những vụ ấy thì đều là nằm trong cái thành phần đối tượng.
Theo tiến sĩ Thắng, có hai con đường để đưa những danh sách của những đối tượng trên đến Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian 120 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ. Cách thứ nhất là gửi đến một số ủy ban đặc trách, hữu trách trong Thượng viện, Hạ viện để đưa lên Tổng thống. Bên cạnh đó, Văn phòng Dân chủ Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có thể đệ trình lên Tổng thống. Do đó, nếu người Việt Nam muốn khai dụng những biện pháp trừng phạt này đối với những giới chức là đối tượng bị trừng phạt trong nước, thì theo lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cần phải thực hiện hồ sơ đầy đủ và chuyên nghiệp.
Lập cái hồ sơ và chuyển cái danh sách ấy, các hồ sơ ấy đến cho các quân ủy thượng nghị sĩ để mà yêu cầu chuyển qua cho Tổng thống. Cũng như đồng thời chúng ta cũng có thể chuyển những cái này cho cái bộ phận mà Dân chủ Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và yêu cầu chuyển cho Tổng thống Hoa Kỳ. Ở trong nước cần phải học ngay cái cách thức để mà làm cái bản báo cáo đúng theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc. Chứ chúng ta chẳng quay video này kia rồi là ha lên, chê hô lên thì không được. Bởi vì cái thủ tục của nó phải rất là chi li theo đúng cái tiêu chuẩn quốc tế.
Dự luật HR-624, tên chính thức là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu mang tên Magnitsky, đã được thông qua với số phiếu đa số của lưỡng viện quốc hội và cuối cùng được Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Điều luật này áp dụng trừng phạt với các giới chức chính quyền vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và cả các cộng sự viên của họ. Để xác định mức độ vi phạm nghiêm trọng của đối tượng bị trừng phạt, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết có hai yếu tố cần phải lưu ý.
Ở đây có hai yếu tố chúng ta phải để ý. Thứ nhất là chúng ta phải chứng minh được cái mức độ nghiêm trọng. Ví dụ như là có vấn đề đánh đập, ví dụ như có vấn đề tra tấn, ví dụ như có cái trường hợp mà bị bỏ tù rất lâu năm, bị án bỏ rất nặng, thì cái đó thật là tái diễn. Không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần đối với rất nhiều các cái thành phần, ví dụ như là các cái cộng đồng tôn giáo ở trong cái huyện ấy hoặc trong cái tỉnh ấy, thì chúng ta quyết định được rằng cái mức độ quan trọng của nó. Thứ hai đó là phải truy ra được những thủ phạm thực sự nằm ở đằng sau những cái lệnh.
Trong tất cả những vụ đàn áp, bắt bớ, đánh đập, nói chung là những hành vi vi phạm nhân quyền diễn ra ở Việt Nam, người dân chỉ biết đến lực lượng công an, dân phòng, an ninh là những người có mặt ở nơi xảy ra đàn áp. Do đó, phải nhắm vào đúng đối tượng, giới chức chính quyền là những người có cơ hội sang Mỹ, có tài sản ở Hoa Kỳ.
Cấp rất thấp thì họ nhiều không bất cần, bởi vì họ không bao giờ qua Mỹ đâu, và có bao giờ có tài sản, họ có bao giờ gửi thân nhân qua Mỹ để mà du học rồi ở luôn lại Mỹ để giữ tài sản.
Trước đây, năm 2012, luật Magnitsky được Thượng viện Mỹ thông qua và áp dụng riêng với Nga. Với dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng NDAA 2017 vừa được ký thành luật, luật Magnitsky đã được mở rộng phạm vi ra các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam, là quốc gia bị Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đưa vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, gọi tắt là CPC. Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, thì điều luật này sẽ có một ảnh hưởng nhất định nào đấy về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Nếu như có một cái sự kiện nào đấy và phía chính phủ Mỹ, các cái đoàn thể bên đấy họ đánh giá rằng có một cái cá nhân, một người nào đấy ở Việt Nam mà đã vi phạm nhân quyền mà có một cái công tác sang bên Mỹ mà bị cản trở, thì hẳn sẽ bị ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, ông đưa ra lo ngại về điều luật Magnitsky sẽ tạo ra những khó khăn nhất định cho bước tiến của Việt Nam, và sau đó là khó khăn cho người dân Việt Nam, người mà ông gọi là tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi nhất trong tất cả những chính sách hay quyết định mang màu sắc chính trị.
Thứ nhất là cái việc cái chế tài thì cứ chế tài, làm mà các vị làm như nào cho đúng, đấy, hợp lý. Cái thứ hai nữa ấy, là cũng đừng có đẩy chính quyền Việt Nam đi xa quá, khiến cho là người ta muốn có cái sự tiến bộ, nhưng mà tất nhiên là nó có những cái gì đấy khiến người ta chưa làm được, thì hãy giúp người ta là chính đấy, chứ đừng có đẩy người ta vào cái thế mà rồi cuối cùng thì nhân dân này gánh chịu cái hậu quả.
Luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng cần phải cân nhắc rất nhiều, vì theo ông hơn 90 triệu người Việt Nam là đối tượng cần được quan tâm trước hết trong bất kỳ hoạt động nào.
Đấy, nhưng mà tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở hải ngoại hay là chính phủ Mỹ chẳng hạn ấy, khi làm việc tất nhiên là các vị đã cân nhắc rồi, đấy, đã tính toán rồi, nhưng mà hãy nghĩ nhiều hơn nữa tới người dân Việt Nam, những người dân thấp cổ bé họ, những người dân mà dễ bị tổn thương và chịu nhiều cái thiệt thòi, hãy nghĩ nhiều hơn cho họ, quan tâm đến họ trong bất cứ một cái kế hoạch hay là một cái chính sách nào.
Một số ý kiến khác thì tỏ vẻ lo ngại với chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump, thì luật Magnitsky sẽ không khác gì mới giấy vụn. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phủ nhận hoàn toàn luồng dư luận đó và cho biết điều luật này do Quốc hội thông qua sau khi nhận được đa số phiếu ủng hộ từ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Do đó, Tổng thống Barack Obama bắt buộc phải ký ban hành, và sau khi đã thành luật thì bất kỳ tổng thống nào cũng phải áp dụng và chấp hành. Cho dù có nhiều ý kiến nhận định khác nhau, thế nhưng đa số những phản hồi từ Việt Nam, đặc biệt là những người hoạt động cho nhân quyền Việt Nam trong và ngoài nước, đều xem đây là món quà mang nhiều ý nghĩa mà Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Obama dành cho Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở. Hai đạo luật nhân quyền và tôn giáo được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đặt bút phê chuẩn trong tháng cuối cùng của năm 2016, cũng là tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ 4 năm của ông. Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Thank you.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình, Pháo và Súng Hoa Cải đến từ phương Bắc là bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Dịp gần Tết, lượng pháo và súng hoa cải từ phương Bắc ồ ạt đổ sang Việt Nam, tặng ra khắp đất nước đang trở thành mối lo của nhiều người. Bởi vấn đề kẻ trộm, kẻ cướp đang ngày càng lộng hành, cộng với tình trạng chất nổ ngày càng đổ sang Việt Nam nhiều, dẫn đến hệ quả là những kẻ chuyên gây án có thêm phương tiện để hành sự. Trong khi đó, luật Việt Nam quy định cấm người dân sử dụng vũ khí dù ở bất kỳ loại hình nào. Điều này càng gây bất an khi Tết đến, khi mà cả miền Trung vừa trải qua cơn hồng thủy, kinh tế khó khăn, dịch bệnh và tệ nạn tàn lan. Một người dân tộc Nùng tên Ngọc, sống ở Cao Bằng, từng là cựu vạn chuyên vận chuyển những mặt hàng quốc cấm từ Trung Quốc về Việt Nam bằng cách băng đường rừng, chia sẻ.
Pháo này đi, nó cũng đi theo rừng thôi, còn kia cũng khó đi đấy. Chuyển về đây nó, bọn nó cũng muốn trộm đi đường rừng thôi. Rất cao đấy, chục ký, năm ký, đi nhiều nó không dám đi, nó đi đường đi bộ, lọt được chứ. Thế thì nó khoác do bao nó đi đường vòng đường bộ rừng hải quan thì xe phải qua hải quan hết chứ nó bất mở cái đấy nó tùy người ta nó ít bao nhiêu.
Ông Ngọc cho biết thêm, hầu hết những người khung vác hàng gồm pháo, thuốc súng và súng hoa cải băng đường rừng là những đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi điểm mạnh của người đồng bào Tài Nùng là quen với địa hình đường rừng, không sợ rắn rết và chịu rét, sức khỏe dẻo dai hơn so với người Kinh khi khung vác hàng trong địa hình rừng núi. Hơn nữa, người Tài người Nùng biết cách ém hàng, quen thuộc với các hang đá, quả cạn và giữ lời hứa, giá mông hàng trốn chạy cho đến khi thoát được sự truy đuổi của biên phòng nếu xảy ra, cho đến lúc mọi sự trở lại bình thường mới tiếp tục chuyển hàng về cho chủ. Điều này người Kinh hiếm có, và quân hàng từ vũ khí đến thuốc nổ, pháo được trả mức thù lao gấp 3 lần so với hàng hóa khác. Một thanh niên khỏe mạnh, tháo vác có thể kiếm được ngót nghét 3 triệu đồng mỗi ngày. Chính vì vậy mà việc khuôn vác những loại hàng này luôn là chỗ béo bở, hấp dẫn của những người đồng bào thiểu số nghèo. Nhưng ông Ngọc cũng cho biết thêm là hiện tại, việc khuôn vác loại hàng nguy hiểm này đã khan hiếm so với trước, bởi hầu hết các nhà buôn đã khéo léo ém hàng để tránh các camera và máy quét của an ninh. Và việc còn lại là họ chỉ cần chung chi hợp lý cho an ninh cửa khẩu để họ im lặng cho đi qua. Một container trót lọt chỉ cần bỏ ra chừng 10 triệu đồng, thậm chí 20 triệu đồng để đi qua, máy tính không phát hiện được vì đã ngụy trang một lớp chống soi quét. Như vậy, cả đôi bên cũng có lợi. An ninh cửa khẩu sẽ không bị khiển trách, được lợi, mà chủ hàng cũng được lợi bởi với một container hàng như vậy, nếu thuê phu khuôn vác chạy đường rừng sẽ mất đi chừng 100 triệu đồng, mức lại sẽ thấp lại, buộc phải nâng giá và khó tiêu thụ nhanh, dễ bị phát giác. Và vai những người đi buôn, muốn tìm nguồn hàng và đầu mối, hỏi thăm ông này thử có cách nào giúp chúng tôi làm quen với một đầu mối đưa pháo từ Trung Quốc về Việt Nam. Ông cười xòa nói rằng, chúng tôi còn quá non tay. Vì muốn có được những loại hàng này cần phải có đường dây lâu năm và có uy tín trong nghề, thậm chí có số má với an ninh cửa khẩu, nghĩa là chí ít cũng có một cái dù bự một chút để che chở và đỡ đần. Ông Ngọc hỏi chúng tôi có được thứ đó không? Chúng tôi nói rằng, chúng tôi chỉ có vốn và quen với một ông lớn cấp tỉnh. Ông Ngọc lại cười xòa, khuyên chúng tôi nên mở một quán cà phê hoặc một quán nhậu để mai thay, nếu muốn thì có thể làm đầu mối nhỏ, phân phát hàng độc dị, tức súng hoa cải, vũ khí và các loại thuốc nổ, gồm cả pháo cho khách hàng. Nhưng ông Ngọc cũng khuyến cáo chúng tôi không nên dây vào loại này, rất nguy hiểm nếu như không có cái dù cho vững. Vì theo ông, an ninh Việt Nam họ rất giỏi, họ biết tất cả những đường đi nước bước của kẻ buôn lậu, họ chỉ ngại những cái dù nên làm thinh bỏ qua, chứ không phải họ dễ bị lừa. Chính vì vậy, nếu không có cái dù tốt thì đừng buôn lậu. Một bạn trẻ không muốn nêu tên, đang làm việc trong lực lượng công an ở tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
Đâu thì đó cũng có cái nạn đấy, nhưng mà cũng là sơ quả là nhức nhối. Trên Sơn La, Mộc Châu nhiều, người đấy thường nó từ Sơn La, Mộc Châu, trên đấy nó trồng, nó trồng trồng em. Có thì trên này nó bé tí, có thì nó biết ngay, nhưng mà thông tin nó ra ngay mà. Pháo thì nó, cái tết nhất.
Theo bạn trận này, vấn đề các loại hàng quốc cấm, đặc biệt là vũ khí tuồn sang Việt Nam theo đường cửa khẩu, đã không còn là chuyện mới mẻ. Và với bạn, một người có cha từng tham gia trận chiến biên giới phía Bắc năm 1979, là thương binh loại 1 và sau đó 10 năm thì qua đời do vết thương cụ hoại thư. Bạn từng rất lý tưởng về ngành công an, bạn thi vào Đại học An ninh với nhiều kỳ vọng, ước mơ sẽ góp phần làm cho đất nước được bình yên. Nhưng rồi mọi chuyện lại đưa bạn vào một ngã rẽ khác. Hàng hóa tràn ngập từ Trung Quốc sang Việt Nam và nạn xì ke ma túy, đặc biệt một số đồng nghiệp lớn tuổi cũng không thoát khỏi những tệ nạn này, khiến cho bạn trẻ này cảm thấy mình hoàn toàn không thể bó tay chạm vào ước ước mơ là góp tay làm cho xã hội tốt đẹp hơn, và công việc hàng ngày giống như một kiểu câu cơm đối với bạn. Thậm chí, để thoát khỏi những ràng buộc chồng chéo trong việc liên kết với các đường dây xã hội đen chia chác quyền lợi là cả một vấn đề khó vượt qua. Hiện tại, khi nghe chúng tôi hỏi thăm về vấn đề các tệ nạn, đặc biệt là nạn pháo nhập lậu và vũ khí, bạn này chỉ lắc đầu, nói rằng đó là một loại bệnh vô phương cứu chữa mà ngành an ninh phải bỏ tay chịu thua, bởi nếu đụng đến những kẻ tội phạm, có khi những kẻ đó không bị gì, mà chính bản thân những người phá án sẽ bị vạ lây. Chính vì không muốn vạ lây nên hầu hết giới cán bộ an ninh đều chọn hoặc là cùng ăn chia lợi lộc, hoặc là thỏa hiệp và xem như không có chuyện gì xảy ra cho yên chuyện. Bạn này cho biết thêm là có quá nhiều vấn đề mà theo bạn cảm nhận là đời sống của người dân bất an hơn bao giờ hết, bởi hầu hết thế giới của dân xã hội đen đã chính thức phủ bóng che lấp thế giới pháp luật. Và một khi xã hội đen đã phủ mất tòa án, phủ bóng xuống luật pháp, thì vấn đề bất an và mất an ninh trong nhân dân là một hệ quả tất yếu. Năm hết Tết đến, nghe câu chuyện của những người bạn trên mạng biên giới, cái Tết trở nên xám xịt và chẳng còn không khí lãng mạn, tràn đầy sức sống của mùa xuân. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Tăng ca đem lại thu nhập cho người công nhân. Tuy nhiên, có những lúc công việc quá nhiều khiến họ ngại ngần khi nhà máy yêu cầu làm thêm. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau do nhóm phóng viên Đài Á Châu Tự Do thực hiện.
Đối với người công nhân đồng lương chỉ đủ sống, thì hầu như ai cũng muốn có thêm việc để làm ngoài 8 tiếng hưởng lương thông thường. Vào trước những dịp lễ Tết cần thêm hàng bán ra thị trường, nhà máy phải yêu cầu công nhân làm thêm. Cô Hương, một công nhân may mặc trong khu công nghiệp Bình Tân cho biết.
Tết này cho nên công ty này tăng ca nhiều lắm, tăng tới 9 giờ tối. Rồi như ngày thứ bảy này là ở lại là tới 5 giờ rưỡi, còn thứ nhật thì phải đi làm 7 giờ rưỡi cho đến 4 giờ.
Một công nhân khác, anh Thương, nói rõ mong muốn có việc làm thêm để tăng thu nhập nhằm chi tiêu trong dịp Tết âm lịch sắp đến.
Công ty đa lệnh lịch là tăng ca, đang là tăng ca lên cái gì tăng ca nhiều sẽ được thưởng nhiều hơn, muốn tăng ca nhiều để có được tết được tiền đi tết thôi. Là mình có ngày 8 tiếng tăng ca thêm 4 tiếng nữa, là 8 rưỡi về. Nếu mà bình thường là tăng ca là khoảng 8 rưỡi về, 7 rưỡi sáng là mình 8 rưỡi tới về.
Tuy nhiên, có những công ty đến dịp Tết âm lịch lại là lúc không còn nhiều việc cho công nhân làm. Công nhân ở một công ty làm hạt điều cho biết.
Ở lắm, là Tết là không tăng ca, tại vì hàng xuất đi ít, không có thích tăng ca. Chung làm việc nhiều.
Theo luật lao động thông thường, thì giờ tăng ca của công nhân được trả nhiều hơn so với giờ làm thông thường trong khoảng thời gian 8 tiếng. Tuy vậy, có nơi mức tiền lương làm cho những giờ tăng ca không có gì khác như lời cô Hương.
Tăng ca là Tết hay là lễ gì nó cũng vậy thôi, chứ nó không có tính thêm đâu. Quy định là 1 tiếng 15 ngàn thôi.
Những bữa cơm vỉa hè vội vàng để cho kịp giờ tăng ca. Một chị công nhân làm việc ở một công ty gần nơi chúng tôi ngang qua đang vội vàng vào làm cho đúng giờ. Ở cách đó không xa, những công nhân thuộc công ty đồ gia dụng Namilus đã hết giờ làm và đang trên đường về sau một ngày dài làm việc. Thường khi không tăng ca, sau một ngày làm việc, công nhân ghé chợ tạm gần nhà máy, mua vội ít thức ăn về nhà tự nấu ăn. Còn khi phải tăng ca, họ được nhà máy cho ăn ở căng tin.
Không tăng ca thì 5 rưỡi việc đi chợ, tăng ca thì 5 rưỡi ra ăn.
Thì nào tăng ca thì em thì đi chợ á, làm cái cuộc sống thôi. Tăng ca thì thời gian nhiều nên là mệt á.
Đa phần công nhân ở những khu công nghiệp là dân nhập cư từ nơi khác đến, quanh năm suốt tháng lo làm với mong muốn có chút dư giả để gửi về cho gia đình dưới quê hay chi dùng cho bản thân. Nếu may mắn nữa thì có thể dành dụm chút ít cho lúc trái gió trở trời. Tăng ca có thể nói là cơ hội duy nhất để những công nhân nghèo có thể kiếm được số tiền giúp đáp ứng những mong muốn nhỏ nhoi như thế của họ. Tuy nhiên, tình trạng no dồn, đói gấp, tức khi thì không có việc, lúc phải lao động quá sức, khiến chuyện tăng ca trở nên gánh nặng cho người công nhân. Cuối năm, đối với nhiều người là thời điểm để mua sắm, vui chơi, nhưng đối với một số công nhân thì lại là thời điểm làm việc nhiều hơn. Có nơi đến cận Tết mới được nghỉ.
Trường mở của người trẻ thích giao tiếp, chia sẻ và học tập là bài viết của tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc trình bày.
Trường mở The Open School, một mô hình rất mới của nhóm trẻ trong nước kết nối trên mạng cùng những bạn trẻ ở nước ngoài thích đến Việt Nam. Một trong những người biến ý tưởng trường mở thành những buổi sinh hoạt thực tế là Sandy Bích Ngọc, tác giả cuốn tự truyện Cát hay là Ngọc, nói về thân phận bị xâm hại tình dục từ nhỏ mà Thanh Trúc từng một lần giới thiệu đến quý vị trên mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi này. Sandy cho biết đến với trường mở trước hết là nhu cầu được chia sẻ và được học hỏi.
Sandy có tham gia một số buổi hội thảo rồi những cái workshop dành cho những cái bạn sinh viên, chủ yếu là chuẩn bị ra trường và muốn khởi nghiệp này nọ đó, thì cái môi trường mà các bạn nào mà muốn khởi nghiệp thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn về vấn đề chia sẻ câu chuyện, vấn đề trong cuộc sống, những khúc mắc gì của các bạn, thì thực ra các bạn không có được giải đáp, giải tỏa và cũng không có những cái chuyên gia tâm lý hay những người có kinh nghiệm để mà chia sẻ câu chuyện với các bạn. Bắt nguồn từ những cái ý tưởng đó thì Sandy mới thấy là tại sao mình không mở một cái môi trường mà các bạn tới và muốn chia sẻ về mình. Họ không phải là người nổi tiếng, có những bạn họ tự tin, họ đã bước ra khỏi cái ranh giới của họ hoặc là họ vượt lên chính bản thân của họ, thì bản thân Sandy nghĩ đó cũng là một người thành công. Sandy thấy là ai cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình hết, chứ không phải là chỉ có người nổi tiếng. Sandy mới bắt đầu nói chuyện với một người bạn và bạn ấy đã đồng ý với cái ý kiến của Sandy, và thế là Sandy và bạn đó bắt đầu cùng nhau làm.
Giúp Sandy đưa ý tưởng trường mở vào hiện thực là Freedom Ride, một bạn trẻ thích đi du lịch qua các xứ châu Á, thường xuyên đi về giữa Nhật Bản, Singapore và Việt Nam.
Tôi là người Ấn Độ, hiện đang ở Việt Nam. Nghề của tôi là huấn luyện giáo chức, nên bạn có thể gọi tôi là chuyên viên về giáo dục cũng không sai. Trọng tâm của tôi là giáo dục và tôi luôn khuyến khích mọi người học tập lẫn nhau. Chính vì thế, trường mở cũng là một ý tưởng tương tự, phản ánh cái suy nghĩ rằng mỗi một người trong chúng ta đều có một số kiến thức về một vấn đề hay một đề tài nào đó. Trong một cộng đồng, dân cư, trong trường học hoặc ngoài đường phố nói chung, có rất nhiều người cùng có chung một sự hiểu biết nhất định nào đó. Vậy thì trường mở là nơi mà mọi người có thể đến gặp nhau để giao tiếp và để học hỏi. Đến với trường mở, học viên có thể viết ra trên giấy những điều họ muốn nghe hoặc muốn chia sẻ, ghim những mảnh giấy đó lên bảng. Người hướng dẫn như chúng tôi sẽ yêu cầu mọi người lựa chọn những đề tài đó rồi cùng ngồi xuống trao đổi và thảo luận với nhau. Chúng tôi vừa bắt đầu hai lớp như thế tại Việt Nam. Điều tôi cảm thấy được khích lệ nhất là các bạn trẻ Việt Nam rất rất rộng lượng. Họ sẵn sàng, vui vẻ trao đổi kiến thức cũng như sự hiểu biết cùng nhau. Tôi sinh ra trong một đất nước Ấn Độ đang phát triển như Việt Nam, nhưng tôi may mắn được đi nhiều nên tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức du lịch mà tôi có với người trẻ Việt Nam. Tôi ao ước các bạn trẻ Việt Nam hiểu biết nhiều hơn về các nước quanh đây, về những phong tục tập quán khác nhau, để một ngày nào đó có thể tự mình đi và khám phá thế giới bên ngoài. Tôi đến với trường mở ở Việt Nam là như vậy đó.
Nhà văn Hòa Bình, thành viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, từng sát cánh với Sandy trong các dự án xã hội, giải thích lý do vì sao cô ủng hộ Sandy và nhóm bạn trẻ của The Open School.
Khi đọc được cái thông tin về trường mở lớp học mở của các bạn trên cộng đồng mạng thì lập tức là Hòa Bình đã nhấn nút tham gia. Trên cộng đồng mạng thì các bạn cũng chỉ giới thiệu rất đơn giản là đây là nhóm những người bạn đến từ mấy quốc gia khác nhau, mong muốn tìm mục đích của cái buổi workshop đấy là gì. Các bạn cũng đặt ra những cái khái niệm cơ bản ở trong cái phần giới thiệu đấy thì tôi thấy rất là hấp dẫn. Các bạn có chú thích thêm là ngôn ngữ thì sẽ dùng hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Việt. Cái mô hình Open School ấy bao gồm hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, đây là một cái cơ hội để các bạn trẻ có thể trau dồi thực hành về tiếng Anh và có thể một vài ngôn ngữ khác nữa. Và yếu tố thứ hai là cũng có những cái trao đổi về kinh nghiệm sống, kỹ năng sống và cập nhật các mối quan hệ mở rộng giao tiếp. Hai cái yếu tố đấy thì trong trường đại học của chúng ta hiện nay đều là đang làm không tốt lắm. Nên là cái cơ hội để mà thực hành giao tiếp tiếng Anh ấy thì các bạn cũng phải đi vào trong thực tế như thế. Trừ những cái trường chuyên biệt về ngoại ngữ thì không nói. Về kỹ năng sống, kinh nghiệm sống ấy, các bạn bắt buộc phải tìm những cơ hội để mở rộng cái giao tiếp của mình trong những cái kiểu trường học giống như là Open School như vậy.
Hôm 18 tháng 12, lớp học đầu tiên của trường mở diễn ra tại Sài Gòn, kế đến là lớp thứ nhì tại Cần Thơ ngày 24 tháng 12. nhà văn Hòa Bình.
Có rất là nhiều những lớp học tương tự như thế, nhưng thường là do các cơ quan doanh nghiệp mà người ta có kinh phí để đầu tư đó, thì người ta sẽ mời những giảng viên từ nước ngoài hoặc là những giảng viên mà có trình độ mà đã đang giữ những trọng trách gì đấy ở các cơ quan. Họ tới họ đào tạo hướng dẫn cho cái đội ngũ lãnh đạo hoặc là đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty mình. Thế thì doanh nghiệp lớn họ mới làm được điều đấy. Thế còn ở đây là các bạn ấy không thu phí mà chỉ trả tiền cà phê cho cái địa điểm đấy thôi. Khi đến thì cũng hiểu hơn là các bạn điều hành chương trình đều dùng tiếng Anh. Có một số các bạn trẻ không hẳn như là sẵn sàng dùng tiếng Anh để giao tiếp. Các bạn cũng hơi co cụm lại một chút. Thế nhưng mà quan sát tiếp thì tôi thấy cái cách điều hành của nhóm bạn này rất là thông minh. Các cái chủ đề đặt ra thì đều được các nhóm bạn thảo luận khá là sôi nổi. Cũng có lúc có nhóm bạn thảo luận bằng tiếng Việt là bởi vì có bạn không nói được tiếng Anh. Thì nhóm điều hành này cũng đã làm rất là tốt là tách mọi người ra hoặc là gom mọi người lại rồi đẩy mọi người từ cái chủ đề này sang chủ đề khác và dẫn dắt vấn đề rất là tốt. Thế là nó học rất là thú vị ấy.
Bây giờ, Thanh Trúc mời quý thính giả gặp gỡ với ba bạn trẻ đã cùng tham gia trường mở lớp đầu tiên ở Sài Gòn hôm 18 tháng 12 vừa qua. Người thứ nhất, bạn Vũ Việt Dũng, làm việc trong công ty cà phê Trung Nguyên, đến với The Open School và đã chia sẻ câu chuyện về cuộc hành trình bạn thực hiện bằng xe đạp từ Sài Gòn ra Hà Nội.
Cũng muốn làm sao để cho các bạn trẻ có được một cảm hứng, một cái động lực để có thể vượt qua được những khó khăn. Hoặc là để trong một cái giai đoạn nào đó mà các bạn cảm thấy là bị xuống tinh thần gì đó thì các bạn cũng có những cái hướng để các bạn có thể vượt qua. Thì đó là cái mục đích câu chuyện của em chia sẻ trong cái buổi The Open School đầu tiên tại Sài Gòn. Thực ra thì em cũng có khá là nhiều bạn ở trên cái chặng đường đi. Đi tới Quảng Ngãi, Nghệ An, rồi đi tới Hà Nội. Và chính những cuộc gặp gỡ như vậy, mình được mình đi, mình nhìn thấy cái quê hương đất nước của mình từ cái phong cảnh, từ cái con người. Thì đó là những cái kỷ niệm mà mình trải nghiệm, mà mình đón nhận. Và khi mà em chia sẻ với các bạn trẻ thì em cũng chia sẻ là mình phải biết được cái đích của mình ở đâu và mình hoạch định cho cái hành trình đó như thế nào và tại sao mình phải làm như vậy.
Người thứ hai, bạn Đỗ Thị Kiều Phương đến với trường mở để có cơ hội chia sẻ về chương trình đạp xe xuyên Việt có tên Hành Trình Kết Nối Yêu Thương mà bạn đã hoàn tất trong năm.
Em đang làm một công ty đào tạo tư nhân và em là ở phòng tư vấn tuyển sinh ạ. Tới The Open School, thứ nhất là em muốn trao dồi cái kỹ năng tiếng Anh của mình. Tại vì ở trong môi trường đó thì có những người bạn là người Việt nhưng mà họ vẫn nói tiếng Anh. Tham gia The Open School thì em có chia sẻ một chút về chuyến đi xuyên Việt của mình ở Sài Gòn. Em đi tàu ra Hà Nội. Từ Hà Nội em đi tàu tới Cà Mau bằng xe đạp. Và sau đó thì từ Cà Mau tới Sài Gòn thì em cũng đi bằng xe đạp luôn. Em là một người vốn dĩ rất là ít đi du lịch. Và trước giờ em chỉ đi có mỗi là Vũng Tàu thôi. Ở lúc đó thì em muốn trải nghiệm cuộc sống ở mọi vùng miền của Việt Nam. Nên là em quyết định đi bằng xe đạp từ Hà Nội tới Cà Mau.
Điều mà bạn Đỗ Thị Kiều Phương cảm thấy cần chia sẻ cùng các bạn khác trong The Open School là
đáng nhớ nhất của em trên chuyến đi là ở chặng Nha Trang. Những cái chặng mà tụi em ngồi ở bờ biển và ngồi khoảng 20 người và tụi em chia sẻ về những cái điều không hài lòng về nhau trên cả chặng đường từ Hà Nội tới Nha Trang. Mỗi người một tính cách, văn hóa thì mình lại khác nhau nữa vì những người đi mà từ ba miền đất nước luôn nên là cái văn hóa và cái cách ứng xử người ta khác mình và tụi em có mâu thuẫn với nhau rất là nhiều. Và khi mà ở Nha Trang á thì tụi em đã thẳng thắn và chia sẻ với nhau, cũng có cãi lộn với nhau nữa. Khi mà tụi em nói ra hết những cái gì vướng mắc trong lòng mình á, từ cái chặng đó là tụi em rất là thân với nhau. Vấn đề là chứ giờ em sống rất là khác mình nên là em muốn một cái cuộc sống hòa đồng hơn. Em học hỏi được là mình nên tự tin để mình nói cái quan điểm của mình. Đó là điều em học ở địa phương xương ạ.
Bạn trẻ thứ ba, Trần Hoài Bảo Thanh, sinh viên năm cuối Đại học Hoa Sen.
The Open School là một mô hình hoàn toàn mới ở Việt Nam. Em tới Open School với mục đích là muốn có thêm những người bạn và có thể là thông qua những câu chuyện của họ thì sẽ tạo những cái động lực cuộc sống cho em ạ. Tuổi thơ của em không được êm đẹp cho lắm. Em cũng là nạn nhân của bị xâm hại. Em sống rất là khép kín và em không có thích chia sẻ nhiều với ai hết. Cho nên là em cảm thấy nếu như mà em cứ tiếp tục cái cuộc sống như thế thì vô hình là em sẽ đẩy bản thân của em ra khỏi xã hội. Em tới đó để em chia sẻ những cái suy nghĩ của em. Em cảm thấy là ở đó là cái môi trường mà rất là mở và mọi người cũng rất là thoải mái, tự do để chia sẻ cái quan điểm của mình. Và mình nhận được sự đồng cảm em gặp những người lớn tuổi hơn em, giới trừ Ấn Độ, Hàn Quốc, và có một số các bạn là tôi là người Việt Nam nhưng mà các bạn nói tiếng Anh rất là khác.
Trần Hoài Bảo Thanh bày tỏ ao ước The Open School diễn ra đều đặn mỗi tuần vì đây là một sinh hoạt hữu ích, lý tưởng và cần thiết cho giới trẻ. Nhà văn Hòa Bình cho biết cô cũng chỉ mong muốn trường mở có thể làm hơn thế, nhưng nỗi băn khoăn mà cô không thể giấu được là...
Tất nhiên là một cái mô hình trường học mà hữu ích như thế thì rất nên là đưa về được khắp các cái địa phương. Càng vùng sâu vùng xa thì càng tốt để các bạn trẻ và các em nhỏ nữa có cơ hội để có thể được tiếp cận với những cái người thầy có tâm huyết giống như các bạn đang đứng ra để điều hành Open School. Thế nhưng mà cũng có điều mình cũng phải băn khoăn, cũng phải suy nghĩ, cũng có trao đổi thêm với các bạn một số điều. Nếu mà mình đề lên luôn là chỉ sử dụng tiếng Anh chẳng hạn thì có khi là nhiều bạn trẻ các bạn lại e sợ, các bạn lại không dám tới. Đấy là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là tôi cũng tự đặt ra câu hỏi với cái nhóm bạn điều hành đấy là để duy trì và để điều hành được cái lớp học đấy một cách lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa. Thì thực sự cho đến giờ này câu hỏi đấy vẫn chưa thể trả lời triệt để được. Là bởi vì nếu như mà bạn làm miễn phí thì có thể số lượng người đến tham dự sẽ rất là đông. Nhưng mà nếu mà bạn bắt đầu thu phí, kể cả thu phí thấp thì số lượng người tham dự sẽ giảm đi thế rõ. Thế nên là cái việc mà cân đối giữa chuyện thu phí hay không thu phí, nếu thu phí thì thu bao nhiêu ấy, là luôn luôn là một vấn đề sẽ làm cho nhóm điều hành rất là đau đầu. Bây giờ cái nhóm bạn điều hành thì các bạn ấy đều đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ai nuôi các bạn ấy để các bạn ấy sẽ bay từ Singapore về thành phố Hồ Chí Minh, rồi từ thành phố Hồ Chí Minh các bạn sẽ lên một chuyến xe đò để chạy về Cần Thơ để làm chương trình, rồi sau đấy lại bay trở lại Hồ Chí Minh ngay trong đêm và ngày hôm sau thì bay về Singapore. Ví dụ như thế. Tất cả những chi phí đấy thì làm thế nào để các bạn cân đối được và chi trả được và sẽ tiếp tục mở những cái lớp học tiếp theo? Đó là một câu hỏi không dễ để trả lời.
Sự ưu tư của nhà văn Hòa Bình chắc hẳn cũng là nỗi lo của những người quan tâm đến The Open School. Thưa quý thính giả, vào khi năm 2016 sắp chấm dứt, Thanh Trúc mời quý vị, chúng ta cùng cầu chúc những bạn trẻ có lòng của The Open School có thể tìm một lối ra cho vấn đề rất sát với thực tế. Thanh Trúc sẽ trở lại tối thứ năm tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Bài tình ca mùa đông anh hát giữa đêm lạnh giá, tình còn mãi chờ mong, thật hoang vọng em vội xa, hẹn hò tay vì nhau qua phong ba, anh cố bước đôi chân chậm quá, để rồi ta gặp nhau mới biết em không đợi nữa, trời lại tình đông, chờ tiếng khăn trên đầu non, kỷ niệm rằng là đêm nay trong cho chút duyên nghe nói ấm bài tình cảm mùa đông hát mãi đôi môi lạnh căm.